đó mình thêm một vài câu nữa cho con thường hạt lè, con chay trường và thường xuyên đi chùa lễ Phật. Lúc nghe pháp con thấy mình làm điều đúng giống như lời Phật dạy. Thầy hơi tự tin đó. Vậy tại sao tất cả người thân của con đều không hoan hỷ khi gần con? Trong mắt mọi người con là người ngạo mạn, tham sân si, ích kỷ, nói dối. Bây giờ con cũng không muốn nghe ai hay gần ai nữa. Con cảm thấy mọi thứ đều rất dơ bẩn. Kính xin thầy dạy con phải làm sao để con không còn gặp chứng duyên như vậy nữa. Đạo hữu này nói rằng bây giờ không muốn gần ai nữa hết. Thôi gần em đi. Thưa đại chúng là như thế này. Có đôi khi mình có một cái vọng tưởng về mình nghĩ mình đúng. Nhưng mà thí dụ như bây giờ mình nghĩ nó có hai cái quán. Nếu mình nghĩ mình đúng mà người xung quanh vẫn thấy mình sai, một mình chưa kiểm chứng được. Mình phải gặp những bậc hiển tri thức như những bậc thầy của mình trình bày cái đường tu tập của mình, để cho các bậc hiện chi thức, các bậc thầy đó xác định cho mình biết. Để nhà Phật gọi là gì? Ấn chứng. Nhiều khi mình tới chỗ đó nhưng mình không có cái bậc nào cao hơn để ấn chứng cho mình, là sao mình dám nói? Lục tổ vậy đó, khi mà ngài nghe kinh ngài ngộ rồi đó, thì gặp ngũ tổ hoàn cảnh. Khi mà ngũ tổ mới hỏi ngài lục tổ này, gạo đã trắng chưa? Bởi vì sai ngày lục tổ xuống bếp để mà làm tạp dịch. Thì lục tổ nhận ra, ngài Huệ Năng nhận ra cái câu của thầy mình muốn hỏi là tâm mình đã thuần sạch chưa. Mà mượn cái hình ảnh qua cái chuyện xài gạo, thấy ngài đang xài gạo, hỏi gạo đã sạch chưa. Ngài Huệ Năng nói sạch rồi, chỉ cần xài nữa là xong. Nghĩa là con sạch rồi, giờ con đợi tổ ấn chứng. I wait for your proof. Ngũ tổ cầm cây gậy gõ lên cái miệng tối ba cái, chắp tay sau lưng mình. Ngài Huệ Năng hiểu rằng thầy mình hẹn mình tối nay 3 giờ tới gặp ông, mà nhớ đi cửa sau, không được đi cửa trước. Chắp tay sau lưng mình. Khi bước vô, ngũ tổ hỏi khuya rồi ông ngủ đi đâu đây? Còn ông thầy nên có còn nước, nghĩa là xác định một lần nữa. Ngài Huệ Năng trả lời, chẳng phải thầy hẹn con 3 giờ tối nay sao? Lắm lời, lấy y mà che cửa lại, ta nói pháp yếu cho nghe. Khi nói xong rồi, đang giảng kinh Lăng Nghiêm, xin kinh Kim Cang, ngài hốt một, ngài thốt lên một số câu không ngờ tự tánh mình xưa nay vắng lặng, vân vân. Ngũ tổ đưa ngài đi tới Quảng Châu, ngài chèo thuyền đi mình tới Quảng Châu, tới cái chùa qua Hiếu Quang mà gặp hai ông thầy mà đang ngồi cãi cái vụ cờ gió. Thì khi nói như vậy thì trụ trì của cái chùa đó nghe được cái vị nhân giả tóc tai còn đang xề xòa này nói một câu quá cao siêu. Ông già chắp tay, tôi nghe nói y bác của ngũ tổ đã truyền tới phương này, chẳng hay có phải là nhân giả không? Ngài Huệ Năng nhận mà không nói liền, chẳng dám. Nghĩa là em ăn đi. Khi đến đó, nhưng mà ngài còn tóc không thể lên pháp tòa giảng pháp được. Còn tóc mà, mặc dù ông ngộ đạo thâm sâu rồi, nhưng ông còn tóc không thể giảng pháp được. Ông lên pháp tòa được. Ngài Huệ Năng phải quỳ xuống để cho vị thầy kia làm lễ xuất tóc, xuất gia truyền giới cho ông. Xong rồi thầy kia bước xuống, thỉnh pháp sư lên pháp tòa. quý vị thấy cái chỗ đó ấm chứ. Cho nên mình không đúng không sai không biết, mình muốn mình đúng sai mình phải lên gặp thầy mình trình cái chỗ đó ra. Có khi mình nghĩ mình đúng nhưng mà thật sự cái đúng của mình quá gắt rồi, người khác không chấp nhận, bởi vì họ còn không đúng, làm sao họ chấp nhận được cái điều đó của mình. Còn nếu trường hợp mình thật đúng mà họ vẫn gọi là chống bán mình, đó là do chú duyên của mình. Quý vị thấy Đức Phật không? Đức Phật đâu phải trên đường thuyết pháp cũng đầy đủ những thuận lợi đâu. Đừng có nói ai ta, vợ của ông cấp cô độc, người chồng thì bố thí vậy đó, mà người vợ là hạ tiện cũng quán luôn, mà tiếp từng đồng từng viên kẹo, đến tối ngày một kiền nguyên mà thần thông vậy đó. Ngày lấy móng chân ngày hất cái nhà của bà chẳng được, nó quay vòng vòng nó sắp sập vậy, bà sợ nhà sập, bà nói tôi giả ngưng lại, tôi xin tu, tôi xin nguyên đi, cái nhà lật lật bà nói tôi không nguyên. Ngày thức Phật là bó tay, ngày một kiền liên bó tay, ngày sáu là bó tay. Vậy mà tôn giả La Hầu La tội được rồi. Mà tôn giả La Hầu La mới có 7 tuổi mà không hề nói một câu nào hết, mà bả lại ít chứ. Tại sao biết không? Tuổi nhỏ dễ rồi. So cute. Con nít tu là bình thường à. Cho nên mình sẵn sàng tha thứ cho con nít. Nhưng mà con nít nó một khi nó thành người lớn rồi, ta không tha này. Đó là ngài La Hầu La là tu mật hạnh. Cho nên có những cái hạnh mật không phô trương nhưng mà người ta cảm nhận. Cái chỗ đó không nói đó. Tại sao ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên thuyết pháp vận thần thông mà không độ được ta? Mà La Hầu La chỉ đi vòng vòng thôi mà độ được. Mất thắng, đừng nói nhiều, làm nhiều hơn đó. Chứ kinh Phật có 4 điều Phật dạy. Có những khi có sấm không mây không mưa, có khi có mưa không sấm, có khi có sấm có mưa, có khi không mưa không sấm. Quý vị nghe kỳ 4 đó không? Có những người nói nhiều không làm, gọi là có sấm không mưa. Có những người làm mà không nói, có mưa không sấm. Có những người nói và làm gọi là có sấm có mưa, còn mình là không mưa không sấm, không nói mà cũng. Vậy thì quý vị thấy được mật hạnh nghe La Hầu La chưa? Mật hạnh nghĩa là làm tất cả hạnh mà không bao giờ phô trương, chứ phải mật hạnh là vô phần nằm ngủ hoài kêu mật hạnh nha. Không ra làm vậy nó làm gì, tu mật hạnh. Cái đó là mật thất. Còn mật hạnh là tất việc làm của mình vẫn làm mà không thấy cái gì mình làm, không phô trương, không khoe khoang nào. Cho nên là các vị người ta làm rất nhiều mà không, người ta có thấy ta làm gì đâu, mới gọi là làm. Chỗ mình nói nghe không hiểu. Làm tất cả việc mà không thấy mình làm gì hết mới gọi là làm. Cho nên mà ở trong kinh tứ là thị chương, cúng cho một đức Phật hay là một lan hớn không bằng cúng cho một người vô tu vô chức. Vậy giống như đâu phải họ tu chứ đâu. Vô tu vô chứng nghĩa là chứng mà không phô trương, tu mà không phô trương mới gọi là. Chẳng có nhiều người bây giờ không chứng gì hết mà cũng khoe là chứng này chứng kia đó, thì Đức Phật gọi là đại vọng nữ. Cho nên ở đây á, vị Phật tử này rất khó lòng, nhưng nên đi tìm thầy của mình hay những bậc thiện tri thức trình bày cái sự tu tập của mình. Đó là ví dụ như nè, 4 giờ sáng dậy tụng lăng nghiêm, 9 giờ sáng sám hối, 11 giờ trưa cúng ngọ. Trời ơi, thời khóa rất là nghiêm mật. Con nó đi làm về không đứa nào ngủ được hết. Đứa đi làm ca đêm 4 giờ nó về thì bị 4 giờ khuya tụng. Đứa đi làm ca giữa giữa về, nó đưa con nó về, nó muốn ngủ bị 9 giờ mình sám hối. Rồi cái đứa mà muốn ngủ ca chiều chút để tối nó đi làm bị mình trong cung chiều. Mình tu đúng hả? tôi đúng bài bản, tôi đúng giờ, mà tại sao lúc nào nó cũng chấm mình hết? Đấy, nhiều khi mình tụng kinh đúng cho mình mà xá giờ với người khác, người ta không có hiểu lắm đâu. Quý vị hiểu, nhận được cái chỗ là nói. Cho nên nhiều khi mình thấy mình tu đúng, ví dụ ăn chay, mình không ăn tỏi, ăn hành, đó là chuyện của mình. Nếu mình chấp nhận vô trong quán những cái món ăn nó có một chút chứa đó, ăn được thì ăn, ăn không được thì thôi, không có gì quan trọng đó. Mình chưa nghe ai nói tu thành Phật nhờ cử ăn tỏi ăn hành, mà cũng không nghe ai nói bỏ địa ngục là do ăn lỡ nhầm hành với tỏi. Trời ơi, có một chút tỏi hay quá. Trời ơi, cứ ăn chay nên nó hôi như bữa nào bữa ăn tí tí. Ăn tỏi ngâm chua, ăn đủ thứ á, ăn nước mắm rồi tỏi cả chén không sao, mà bữa nay ăn chay chút cái chữ tỏi. Mình nói ăn là chuyện của mình. Nhưng mà nếu mình đi đâu ăn được thì mình ăn, không được thì đi lại mật hạnh. Không cần phải vô cứu mình không ăn tỏi gì hết. Mình tu vậy ai nói gì? Bình thường chỉ thôi là tôi cần ngon không mắm gì cho tôi miếng. Vậy mà bữa nay ăn chay còn tích tích cho tôi chuyện nước mắm nhanh cho tôi. Tôi tu vậy mà ghét. Đây ví dụ lên nha, chứ còn đây là một người tu dễ thương mà dám trình bày để sẵn việc rồi mình chúng ta cùng nhau quán chiếu cái này. Có đôi khi mình xài những cái vị khác nhưng mà phải biết sử dụng ngôn từ để mình nói để người ta không phiền. Pháp Hòa nói ví dụ Đức Phật dạy là một tỳ kheo thì phải cẩn thận lời nói và hành động. Lời nói mà không làm khổ người khác đó, nó thuộc trong cái nhóm giới gọi là ác nhất. Còn hành động mà làm cho người ta phiền não khổ đau là ác tác. Cho nên là 250 giới nghe nhiều vậy đó, nhưng mà thật sự chi tiết của những giới nó nằm ở trong vấn đề quan nghi thế hành. Nói giới để làm gì? Để chúng ta sợ mà giữ thôi. Ví dụ như nói là có một cái giới là không được ăn đồ ăn cách đêm. Thành giới. Ủa sao kỳ đi, ăn đồ ăn cách đêm là mình tiếc rẻ chứ sao không được. Nhưng mà mình phải hiểu thời đó không có microwave, không có tủ lạnh. Nếu mình ăn như vậy mình bệnh rồi, mình sao tiếp tục tu hành được. Xin lỗi, nhiều khi mình ăn xong mình trúng thực, mình tiêu chảy, mình phổ tả, mình ảnh hưởng sức khỏe đại chúng. Cho nên Đức Phật rất tâm lý. Thời xưa thời Phật là không cho ăn đồ ăn cách đêm, bởi ai như đó không có tủ lạnh đó, không có máy để không, chùa không có bếp. Nếu lỡ ăn vô bệnh tật lây trong chúng cái phần đó. Nhưng mà thời nay mình có tủ lạnh, mình có máy nấu, mình có lò bếp trong chùa thì chuyện cất đồ ăn lại không có chuyện gì. Mình hiểu được cái chỗ đó, tu nhẹ nhàng, tu không có gì ràng buộc, mà càng tu càng thấy Đức Phật rất linh động. Bởi vì thời Phật là không có bếp trong chùa, đi cất thực ngày ăn một cử. Nếu một cái bát nói về trộn lên rồi chia hai. Cho nên Đức Phật là đệ nhất bất bền. Bây giờ mình để hàng mình tự mình lấy cái thời xưa cầm tô ai bỏ gì bất bền cái gì nữa. Thưa đại chúng là thôi thì cuối cùng á thì Pháp Hòa cũng chỉ muốn nói tất cả chúng ta ai cũng đang thực hành một cái cách tu nào đó. Nhưng hãy cẩn thận, nếu mình cảm thấy là người thân mình đó không có thoải mái với các tu của mình thì mình lại nên coi lại cái lý do này. Còn nếu mình thấy là mình làm hết tất cả rồi, chuyện duy nhất cũng xác chứng cho mình rồi, mà người ta vẫn chống phán mình thì biết là mình với người đó có tu sai. Như Đức Phật ô tôn đà lị ôn độn cho bụng chữa vô vu oan cho Phật. Ngài Đề Bà Đạt Đa là đệ tử của Phật, vẫn còn tìm mọi cách để hại Phật. Thế thì chúng ta tu cũng vậy. Có những người như Đề Bà Đạt Đa hay Tôn Đà Liệt, điều đó cũng là bình thường. Thôi thì đạo hữu cố gắng cầu thỉnh thiện tri thức, các bậc thầy của mình chỉ giáo cho mình. Nếu các vị đã xác chứng cho mình, các cách tu mình là không có gì trở ngại, mà những người xung quanh mình dẫn chấm mình thì biết đây là chướng ngại của người tu. Nhưng đừng để họ làm khổ mình. Nếu mà mình để họ trong lòng mình buông giận họ thì họ biến thành chướng nạn. Còn nếu họ chỉ ở bên ngoài họ phiền não như mình thì gọi là chướng ngại.